Ma Thiên Quốc và Kim Tự Tháp. Phần 2. Trong bài trước có nhắc tới Ngũ Thái Liên Hậu và Tích Lịch Kim Cương chính là hai vị giác giả đến để kết duyên. Thực ra hai vị giác giả này trong quá trình liên tục đi xuống, tại các tầng thứ khác nhau có các hình tượng khác nhau. Trong bài trước sở dĩ chỉ nhắc đến Ngũ Thái Liên Hậu và Tích Lịch Kim Cương là vì họ có liên quan đến Kim Tự Tháp, cho nên những hình tượng khác không nói thêm nữa. Trở lại chuyện chính. 80 triệu năm trước, trên trái đất có 3 loại người cùng tồn tại: người khổng lồ, người trung bình và người tí hon. Người trung bình chính là nhân loại chúng ta ngày nay, chiều cao bình quân không đến 2 mét, người tí hon chỉ cao vài tấc. Người khổng lồ, người trung bình và người tí hon sinh sống ở những nơi khác nhau, ở giữa có núi cao, biển, sa mạc vân vân, ngăn cách, cho nên giữa họ không làm phiền lẫn nhau. Người khổng lồ sinh sống trong một phạm vi rộng lớn trên địa cầu, mặc dù người khổng lồ cao khoảng 5 mét, nhưng tỷ trọng lại hài hòa. Các nước người khổng lồ khác nhau cung phụng thần linh khác nhau. Tại miền trung bộ của vùng Europa, có một người khổng lồ tên là Ma Đàn, là một đại dũng sĩ, sức mạnh hơn người, thích cuộc sống tự do tự tại. Anh từng đi qua một số quốc gia, cảm thấy những nơi đó đều không phải là nơi mình muốn lưu lại. Một lần trong giấc mơ, anh mơ thấy một thần linh áo trắng, tóc vàng kim, mắt xanh ngọc bích chỉ điểm cho anh rằng, ngươi cần đến Charofi, và ở đó khai sáng sự nghiệp. Sau khi Ma Đàn tỉnh giấc, quyết định làm theo điểm hóa của thần linh đi tìm Charofi. Anh đã đi qua nhiều nơi, nhưng đều không tìm thấy nơi thần linh chỉ bảo. 11 năm đã trôi qua, anh vẫn kiên trì tìm kiếm. Một hôm, anh đến một nơi có non xanh nước biếc, phong cảnh làm người ta thoải mái, dễ chịu. Anh cảm thấy nơi đây chính là nơi mình muốn tìm. Anh nhìn thấy xa xa có một người con gái mặc y phục màu trắng ngồi trên một tảng đá. Anh liền đi về phía đó. Sau khi đến gần, anh khom người thi lễ. Ngôn từ khẩn thiết nói, xin hỏi, nơi đây có phải là Charofi không? Cô gái nghe xong, cười khanh khách, rồi nói với anh, tôi chính là Charofi, sao anh lại biết tên của tôi? Ma Đàn lặng người, kể cho cô gái về việc thần linh chỉ điểm trong giấc mơ. Thần sắc cô gái trở lên trang nghiêm, cô nói, tôi ở nơi đây đã đợi rất lâu, đã 11 năm rồi, người anh nhìn thấy chính là chị của tôi, Europa. Khi chị ấy sai người đến tìm tôi, thì sứ mệnh của tôi đã hoàn thành rồi, tôi cần trở về thiên thượng rồi. Nói xong, cô gái biến hóa thành 3 loại hình tượng, cự hỷ lạc Phật, chiến thần lệ thiên, địa thần mô mẫu. Biến hóa xong, cô khôi phục trở lại hình dạng ban đầu, rồi nói với Ma Đàn, anh hãy thờ cúng 3 vị thần linh này, họ sẽ bảo hộ anh kiến lập quốc gia. Con cái anh sẽ làm rạng rỡ sự nghiệp của anh. Ta tặng thêm cho anh 2 viên tiên đan, anh hãy giữ nó cho con cái mình, khi đến lúc tự sẽ có an bài. Rồi cô lấy trong áo ra một cái lọ nhỏ xanh biếc, đưa cho Ma Đàn. Ma Đàn tiếp nhận chiếc lọ, vừa muốn khấu tạ thì cô gái đã biến mất. Ma Đàn thi lễ khấu tạ tại nơi cô gái biến mất, rồi nhớ kỹ nơi này. Sau đó anh ở nơi đây dốc sức giúp đỡ mọi người làm việc, dùng tiền kiếm được mời thợ giỏi nhất để nặn ra 3 bức tượng thần theo ấn tượng của bản thân mình. Rồi tìm đến nơi đã gặp Charofi và xây một gian nhà để thờ cúng 3 vị thần linh này. Sau đó, mỗi ngày Ma Đàn đều dùng tâm thành kính nhất để khấu bái thần linh, tại nơi đây làm việc tốt, trừ sạch tà linh, giết chết giác long hại người một loài khủng long hung ác và địa tuyết tác oai tác quái, giúp đỡ mọi người xây cầu, sửa đường, vân vân. Cứ như vậy, mọi người đều biết nơi đây có một người đạo đức cao thượng đến, một đại dũng sĩ vô cùng dũng mãnh. Mọi người đều muốn tụ tập vây quanh anh, coi anh như thủ lĩnh của mình. Thông minh, chân thành, sức mạnh hơn người làm cho uy vọng của Ma Đàn ngày càng cao. Sau này mọi người chọn anh làm quốc vương, tại nơi đó xây dựng nên một quốc gia, lấy tên là Ma Thiên Quốc.